Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ 6 ngày 12 tháng 1 có những nội dung chính sau đây.
Hà Nội thí điểm các mô hình chuyển đổi số, thành phố và phường chuyển đổi số.
Nhiều đường bay nội địa đã kín chỗ một tháng trước Tết Nguyên đán, giá vé máy bay cũng tăng cao so với ngày thường.
Mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Giáp Thìn.
88% người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ là kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển thành phố Hà Nội năm 2024.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Cuba đã cấp phép cho gần 10.000 doanh nghiệp tư nhân.
Trí tuệ nhân tạo đã trở thành tâm điểm tại hội chợ CES đang diễn ra tại Mỹ. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, sáng nay Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận Long Biên tổ chức lễ phát động triển khai mô hình chuyển đổi số trên địa bàn thành phố Hà Nội và phường chuyển đổi số trên địa bàn quận Long Biên. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, Phó trưởng Ban chỉ đạo cải cách hành chính chuyển đổi số thành phố, phóng viên Ngọc Ánh thông tin.
Thực hiện kế hoạch 310 của Ủy ban Nhân dân thành phố về triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số điển hình tại các cơ quan nhà nước thành phố, mô hình chuyển đổi số điển hình được triển khai tại Sở Giao thông Vận tải, Cục Thuế Hà Nội, Báo Kinh tế và Đô thị và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện Hoàn Kiếm, Long Biên, Mỹ Đức, Chương Mỹ, Ba Vì, Ứng Hòa, Mê Linh, Đan Phượng, Thanh Oai, Phú Xuyên. Đảm bảo triển khai toàn diện trên cả 3 trụ cột chính là chính quyền số, công dân số và xã hội số với tổng cộng 39 mô hình. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Minh Hải nhấn mạnh, để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số, hướng tới xây dựng nền kinh tế số, chính quyền số, xã hội số và thành phố thông minh, với mục tiêu lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể để phục vụ người dân và doanh nghiệp ở bất kỳ đâu đều có thể tiếp cận nhanh, dễ dàng các dịch vụ công, các ứng dụng số, nền tảng số, được cung cấp thông tin đầy đủ, được phục vụ kịp thời.
Năm 2024, thành phố xác định cái chuyển đổi số với chủ đề của năm là quản trị dựa trên dữ liệu số. Ngoài cái mục tiêu nhằm triển khai hiệu quả các mô hình chuyển đổi số điển hình để hoàn thành các chỉ tiêu năm 2024, thì tại cái lễ phát động ngày hôm nay thì thành phố tiếp tục rất là mong các sở ngành, các quận huyện chúng ta tiếp tục quan tâm đến 404 có. Cái 40 là xử lý không giấy tờ, họp không gặp mặt, thủ tục không tiếp xúc và thanh toán không dùng tiền mặt. Thì hiện nay chúng ta đã nêu rất là cụ thể ở trong cái phương châm, trong cái định hướng rồi, thì chúng ta quyết tâm quyết liệt trong cái việc này. Các 4 có là có hành lang pháp lý, có dữ liệu số được kết nối, có hạ tầng số và có cái thứ tư là có cái nhân lực số.
Thưa quý vị, hướng đến phát triển đồng đều, rút ngắn khoảng cách phát triển giữa các vùng miền, thực hiện chương trình 04 của Thành ủy. Những năm qua, thành phố Hà Nội đã dành một nguồn lực rất lớn cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới, đầu tư có trọng điểm, trọng tâm, tập trung vào các công trình hạ tầng thiết yếu để đạt được mục tiêu Hà Nội đến năm 2025 hoàn thành xây dựng nông thôn mới, phản ánh của phóng viên Ngọc Ánh.
Huyện Ứng Hòa mới được công nhận chuyển nông thôn mới nhưng vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ứng Hòa vẫn ưu tiên đầu tư xây dựng cơ bản cho hệ thống các trường học, đáp ứng mong mỏi của người dân địa phương trong việc nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Trước đây, huyện có nhiều điểm học lẻ, xuống cấp. Đến nay, các trường học ở Ứng Hòa đều được xây dựng khang trang, đơn cử như trường học xã Hòa Lâm. Theo cô giáo Nguyễn Thị Huyền, hiệu trưởng trường mầm non Hòa Lâm, ngôi trường mới được khánh thành năm 2019 đã giải tỏa những khó khăn thiếu thốn đủ bề khi trước đó cô và trò nhà trường phải học tập ở 4 điểm lẻ.
Để được sự hỗ trợ vốn là đầu tư của thành phố, thì trường mầm non Hòa Lâm nói riêng và tất cả các trường mầm non trên địa bàn huyện Ứng Hòa nói chung là cơ sở vật chất thì đều là khang trang, sạch đẹp và đáp ứng với yêu cầu trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
Dù là huyện xa trung tâm, có khu vực miền núi xuất phát điểm thấp, nhưng hiện nay hạ tầng giáo dục của huyện Ba Vì cũng đang được đầu tư mạnh mẽ. Thực hiện trong 3 giai đoạn với tổng số vốn đầu tư 120 tỷ đồng, Trường Trung học cơ sở Vạn Thắng huyện Ba Vì đã có cơ sở vật chất khang trang. Hơn 1.300 thầy, cô giáo và các em học sinh đang thi đua dạy tốt học tốt để hoàn thành mục tiêu xây dựng trường chuẩn mức độ 2. Thầy giáo Lê Mạnh Thắng, hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Vạn Thắng huyện Ba Vì cho biết.
Với cái cơ sở vật chất và được đầu tư tốt như vậy thì các cái hoạt động giáo dục của nhà trường thì cũng đã được nâng lên đáng kể. Đấy. Đặc biệt là các cái giờ dạy của các thầy cô là cái điều kiện để ứng dụng cái công nghệ thông tin để giúp cho các em học sinh nó học tập hứng thú hơn và cái hiệu quả giờ dạy là tốt hơn.
Dồn nguồn lực đầu tư gắn với phân cấp ủy quyền đã tạo điều kiện để các huyện đẩy mạnh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu. Cầu đập tràn Quan Sơn được huyện Mỹ Đức thông xe vào đầu tháng 10 vừa qua, dài 402m, rộng 21m với tổng mức đầu tư hơn 288 tỷ đồng. Công trình này giúp người dân đi lại an toàn hơn trong mùa lũ. Theo ông Trần Văn Phiêu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hợp Tiến, huyện Mỹ Đức, cầu đã kết nối giao thương giữa huyện Mỹ Đức và tỉnh Hòa Bình, tạo điều kiện cho nhân dân địa phương phát triển kinh tế.
Trước đây chưa có cái chiếc cầu này thì cầu đập tràn là cầu vượt lũ hàng năm xảy ra vào những mùa mưa lớn, làm ảnh hưởng đến rất nhiều những việc giao thông đi lại. Từ khi có chiếc cầu này thì giao thương được kết nối và sự phát triển kinh tế của Hà Nội và Hòa Bình chắc chắn sẽ phát triển hơn rất nhiều so với trước đây chưa có cầu.
Chỉ tính riêng năm 2023, Hà Nội đã huy động trên 12.000 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Dồn nguồn lực đầu tư, năm qua, lần lượt các địa phương Ba Vì, Ứng Hòa, cuối cùng là Mỹ Đức đã về đích huyện nông thôn mới. Đến nay, 100% số xã và số huyện, thị trấn trên địa bàn thủ đô đạt chuẩn nông thôn mới. Xác định xây dựng nông thôn mới chỉ có điểm khởi đầu, không có điểm kết thúc, Hà Nội đang tiếp tục đẩy mạnh đầu tư xây dựng huyện, xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Quốc Phương cho biết, trong năm 2024, Bộ này sẽ đẩy mạnh triển khai thực hiện liên kết vùng, các quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Theo đó, sẽ trình Chính phủ phê duyệt 5 quy hoạch vùng trong nửa đầu năm 2024 theo tinh thần tại Nghị quyết số 109 của Quốc hội, đồng thời xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch 5 vùng sau khi được phê duyệt. Tính đến ngày 28 tháng 12 năm 2023, 108 trên 111 quy hoạch đã hoàn thành việc lập, thẩm định, phê duyệt. Trong đó, 59 quy hoạch đã được phê duyệt, 21 quy hoạch đã trình Thủ tướng Chính phủ để xem xét phê duyệt, 23 quy hoạch đã thẩm định xong, đang hoàn thiện theo ý kiến thẩm định, 5 quy hoạch đang trong quá trình thẩm định. Trong khi đó, Chính phủ đã trình Quốc hội và được thông qua quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch xác định rõ mô hình phát triển theo không gian lãnh thổ của quốc gia, khai thác tối ưu tiềm năng, thế mạnh của các vùng, các ngành, các địa phương để tạo ra các động lực tăng trưởng và giá trị mới cho phát triển nhanh, bền vững của đất nước.
Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong năm 2023, Việt Nam xuất khẩu gần 270.000 tấn hạt tiêu, giá trị gần chạm mốc 1 tỷ đô la Mỹ. Có được kết quả này là do doanh nghiệp xuất khẩu của Việt Nam đang có lợi thế hơn một số nước xuất khẩu như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia nhờ Hiệp định Thương mại Tự do giúp giảm thuế nhập khẩu hồ tiêu xay hoặc nghiền sang EU giảm từ 4% còn 0%. Ngoài ra, Mỹ giảm nhập tiêu từ Ấn Độ và chuyển sang hồ tiêu của Việt Nam vì có mức giá tốt và chất lượng ngày càng cao. Ngành hồ tiêu Việt Nam cũng được đánh giá tích cực về năng lực chế biến và tỷ lệ hàng qua chế biến chiếm khoảng 30% tổng kim ngạch xuất khẩu. Dự báo xuất khẩu hồ tiêu năm 2024 sẽ thuận lợi, giá tăng do sản lượng giảm, tồn kho hiện ở mức thấp nhất trong nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, để đảm bảo bền vững, việc chuẩn bị cho những quy định mới từ EU là rất cần thiết.
Nhiều ngân hàng hạ lãi suất cho vay mua nhà 1-2% so với cuối năm ngoái, xuống quanh mức 5,9-6,5% một năm. Cụ thể, lãi suất vay mua nhà Vietcombank, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam BIDV, Ngân hàng Công thương Vietinbank cũng đưa xuống 6,7%, dao động quanh mức 6,4-6,7% một năm. Agribank áp dụng mức lãi suất 7% mỗi năm, áp dụng cho thời gian ưu đãi 12-24 tháng, cao nhất trong nhóm ngân hàng quốc doanh. Mức lãi suất cho vay của các ngân hàng Big Four này đều giảm từ 1-1,5% so với cuối năm ngoái, còn nếu so với cùng kỳ năm 2023, mức lãi vay hiện thấp hơn từ 2-3%. Với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần, hiện mức lãi suất cho vay mua nhà dao động từ 5,9-10,5% một năm.
nhiều đường bay nội địa đã kín chỗ một tháng trước Tết Nguyên đán, giá vé máy bay cũng tăng cao so với ngày thường. Báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam cho thấy, giai đoạn từ mùng 1 tháng 2 đến mùng 9 tháng 2, tức từ 22 tháng Chạp tới 30 tháng Chạp âm lịch, tỷ lệ đặt chỗ của các hãng bay đang rất cao và gần như kín chỗ. Giai đoạn từ mùng 4 tới mùng 10 tháng Giêng âm lịch, các đường bay địa phương sẽ đổ dồn về thành phố Hồ Chí Minh và tỷ lệ đặt chỗ cũng đang rất căng thẳng, gần như kín chỗ. Theo tính toán của Cục Hàng không Việt Nam, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn từ ngày 25 tháng 1 đến ngày 24 tháng 2 năm 2024, dự kiến các hãng hàng không nội địa sẽ khai thác và cung ứng khoảng 5,5 triệu vé trên toàn mạng bay nội địa, tăng 4% so với thời điểm Tết Nguyên đán Quý Mão. Giai đoạn này đang có tổng số chuyến bay dự kiến đạt xấp xỉ 33.800 chuyến, tăng 14% so với cùng kỳ Tết năm 2023 và tăng 21% so với lịch bay thường lệ hiện tại. Về việc vé máy bay quá cao, đại diện Bộ Giao thông Vận tải lý giải giá vé máy bay cả quốc tế và nội địa hiện nay đều được thực hiện theo cơ chế giá vé linh hoạt với nhiều giải giá từ thấp đến cao tùy tình hình thị trường cung cầu, điều kiện vé, thời điểm xuất vé, chất lượng dịch vụ. Hiện các hãng hàng không đều thực hiện kê khai giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa với nhiều mức giá đáp ứng nhu cầu của hành khách và đảm bảo trong khung giá quy định.
Hãng hàng không Việt Nam Airlines cho biết từ ngày 11 tháng 1 đến hết ngày 24 tháng 2, tức ngày 1 tháng Chạp âm lịch năm Quý Mão đến ngày 15 tháng Giêng âm lịch năm Giáp Thìn, hãng nhận chuyên chở cành đào, cành mai dưới dạng hành lý ký gửi trên các chuyến bay nội địa. Theo đó, các cành đào, cành mai cần được buộc thành bó, kích thước mỗi bó tối đa là 150 x 40 x 40cm và mỗi bó không quá 2 cành. Mỗi hành khách được mang theo một bó hoặc đào hoặc mai dưới dạng hành lý ký gửi với điều kiện chỗ đã được xác nhận trước trên các chuyến bay nội địa do Vietnam Airlines hoặc Pacific Airlines khai thác. Mức cước vận chuyển là 450.000 đồng một bó, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
Cục Chăn nuôi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết sản lượng thực phẩm cụ thể về thịt lợn phục vụ Tết Nguyên đán 2024 sẽ không lo thiếu dù nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết tăng vọt. Đến thời điểm này, tình hình chăn nuôi của các doanh nghiệp trang trại vẫn khá ổn định. Cụ thể, với sản lượng thịt hơi các loại 7,79 triệu tấn, tăng 6,38%, sản lượng thủy sản 9,32 triệu tấn, tăng 2,3%, dự báo nguồn cung thực phẩm Tết Nguyên đán năm 2024 rất dồi dào. Tuy nhiên hiện nay, với giá thành sản phẩm lợn hơi dao động từ 45.000 đến 52.000 đồng một kg, với mức giá trên, mỗi kg thịt lợn hơi xuất chuồng, người chăn nuôi hầu như không có lãi. Theo Cục Chăn nuôi, hiện tượng giá lợn hơi giảm ngang hoặc dưới giá thành sản xuất là do sức mua thực phẩm của người dân giảm nhẹ so với trước đây. Nguồn cung lợn thịt trong nước tăng vào các tháng 9, tháng 10 và tháng 11 năm 2023 do tình hình chăn nuôi lợn của các doanh nghiệp và trang trại vẫn duy trì ở mức khá cao.
Bộ Công an vừa ban hành kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và các lễ hội đầu xuân 2024. Theo đó, trên lĩnh vực đường bộ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc sẽ tập trung kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm của người điều khiển xe trong cơ thể có nồng độ cồn, chất ma túy, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường làn đường, tránh vượt dừng đỗ sai quy định, xe cơi nới thành thùng, chở hàng quá tải quá khổ, chở quá số người quy định, đón trả khách không đúng nơi quy định. Trên các tuyến giao thông đường thủy, tập trung kiểm tra xử lý chở hàng quá vạch dấu mớn nước an toàn, vi phạm điều kiện hoạt động của phương tiện, vi phạm các quy định về thuyền viên, người lái phương tiện, vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản. Trên các tuyến giao thông đường sắt, phối hợp với ngành đường sắt tổ chức kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây mất an toàn giao thông đường sắt, nhất là tại các đường ngang, lối đi tự mở, đảm bảo tốt trật tự, an toàn tàu ga và tính mạng, tài sản của hành khách đi tàu trong dịp Tết Nguyên đán.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có quyết định về việc tổ chức Liên hoan phim quốc tế Hà Nội lần thứ 7 trong 5 ngày vào quý 4 năm 2024. Liên hoan phim quốc tế Hà Nội được tổ chức tại Hà Nội từ năm 2010. Qua 6 lần tổ chức, sự kiện này là cơ hội để các nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và thế giới mở rộng giao lưu hợp tác, trao đổi nghề nghiệp, học tập kinh nghiệm, góp phần phát triển điện ảnh Việt Nam, khu vực và quốc tế. Đây cũng là sự kiện tôn vinh tài năng của những người làm điện ảnh, đồng thời quảng bá hình ảnh thủ đô Hà Nội, đất nước Việt Nam, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, an toàn, thân thiện, hiền hòa, mến khách, hội nhập và phát triển tới bạn bè quốc tế.
Thưa quý vị, hướng tới sứ mệnh quảng bá phát huy giá trị văn hóa du lịch Việt Nam, Câu lạc bộ Văn hóa áo dài Việt Nam tổ chức buổi chụp ảnh và xếp hình áo dài hình rồng chào năm mới 2024. Phóng viên Trần Hằng cho biết.
Thưa quý vị, mặc dù thời tiết hôm nay mưa, gió, rét nhưng cũng không cản được sự phấn khởi của trên 4.000 chị em khi diện trên mình chiếc áo dài truyền thống để cùng nhau lập lên kỷ lục xếp hình rồng lớn nhất Việt Nam. Họ đến từ các tổ chức, hội nhóm, câu lạc bộ trên khắp mọi miền đất nước và quy tụ với nhau vì tình yêu áo dài, tình yêu Tổ quốc. Và đứng ngay cạnh tôi lúc này là bà Nguyễn Thị Hằng, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Việt Kết Nối Muôn Phương. Thưa bà, bà có thể chia sẻ cảm xúc của mình ngay lúc này ạ.
Bọn chị cảm thấy rất là hạnh phúc và đây nó là tâm huyết của tất cả ban chấp hành cũng như tất cả là hội viên của Phụ Nữ Việt Kết Nối Muôn Phương. Bọn chị đã ấp ủ rất là lâu rồi để chào xuân 2024.
Vâng. Tham gia sự kiện này, bà muốn nhắn gửi thông điệp như thế nào ạ?
Thông qua cái sự kiện của chào xuân 2024 và xếp hình rồng bay cũng như là hình Việt Nam chữ S, muốn gửi thông điệp tới tất cả phụ nữ trên toàn quốc nói riêng cũng như tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam và trên toàn thế giới nói chung, một thông điệp là chúng ta hãy chung tay bảo vệ, gìn giữ cái bản sắc dân tộc của Việt Nam. Và tà áo dài luôn là tượng trưng, biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam và chúng ta luôn đoàn kết để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh và văn minh, xứng cùng với cả trên toàn thế giới.
Sự kiện không chỉ lan tỏa nét đẹp văn hóa truyền thống qua tà áo dài Việt Nam mà còn thu hút sự quan tâm với đông đảo công chúng, người yêu văn hóa nghệ thuật cả nước. Với chị Hoàng Thị Liên cùng 70 chị em đến từ tỉnh Quảng Ninh thì đây là một sự kiện đáng nhớ.
Chị thấy là rất là vui và một kỷ niệm đáng nhớ. Nói chung là vì thời tiết nó không được ủng hộ cho lắm nhưng mà chị em rất là nhiệt tình, mặc chiếc áo dài, mình rất tự hào.
Theo nhà thiết kế Hoàng Ly, chủ nhiệm câu lạc bộ văn hóa áo dài Việt Nam, tổ chức sự kiện mong muốn góp phần tạo thêm một hoạt động thiết thực ý nghĩa trong việc gìn giữ và phát huy giá trị áo dài, góp phần để trang phục này có thêm những ứng dụng trong đời sống.
Tuy rằng thời tiết không được ủng hộ cho chúng tôi lắm, có một chút mưa, thế nhưng mà cũng không làm mất đi những cái hào khí, những cái tình yêu áo dài đối với các chị em cũng như từ các tỉnh thành đến với chúng tôi để cùng chung tay xếp lên một con rồng được Việt Nam.
Vâng, thưa quý vị, áo dài Việt Nam tượng trưng cho sự thuần khiết giản dị nhưng lại chứa đựng nhiều ý nghĩa. Tà áo dài truyền thống được người Việt Nam bảo tồn phát huy qua nhiều thời kỳ, trân trọng truyền lại cho thế hệ mai sau. Những hoạt động như thế này là cơ hội để những người yêu áo dài cùng gặp gỡ, trao đổi và chia sẻ niềm đam mê tâm huyết với tà áo mang ý nghĩa biểu tượng của văn hóa Việt. Bên cạnh màn biểu diễn xếp hình rồng, trong ngày hôm nay tại quảng trường Vinhome Ocean Park Hưng Yên còn diễn ra nhiều hoạt động khác như đi du thuyền, xếp hình bản đồ chữ S, thu hút đông đảo chị em phụ nữ và nhân dân tham gia.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
Mời quý vị nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân huyện Đông Anh phối hợp với Sở Quy hoạch Kiến trúc và Viện Quy hoạch Xây dựng tổ chức hội nghị công bố quy hoạch chi tiết khu vực thôn Lại Đà, xã Đông Hội, tỷ lệ 1/500. Theo quyết định phê duyệt số 98 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, quy hoạch chi tiết khu vực thôn Lại Đà là khu vực đô thị hóa nằm trong khu vực đô thị Đông Anh, Gia Lâm, thuộc chuỗi đô thị phát triển mới Bắc Sông Hồng, thuộc khu vực trong vùng ảnh hưởng của trục không gian Hồ Tây Cổ Loa, là khu vực cải tạo chỉnh trang, nâng cấp bổ sung hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, kết hợp bảo tồn làng xã truyền thống hài hòa với các khu đô thị mới hoàn chỉnh, nhằm cải thiện điều kiện sống của người dân, đáp ứng nhu cầu cuộc sống đô thị văn minh hiện đại. Quy hoạch chi tiết thôn Lại Đà có tổng diện tích khoảng 1 triệu m2. Việc thực hiện quy hoạch thôn Lại Đà, xã Đông Hội nhằm hình thành điểm dân cư đô thị hóa trên nguyên tắc bảo tồn nguyên vẹn cấu trúc không gian làng truyền thống, khớp nối đồng bộ hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật, các dự án đầu tư đã và đang triển khai và tạo lập cảnh quan hài hòa giữa khu vực làng truyền thống với các khu vực xây dựng mới lân cận.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. năm 2023, Phòng Cảnh sát Giao thông đã tham mưu cho Công an thành phố ban hành kế hoạch số 254 về xây dựng và phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp các thông tin, phản ánh các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Ngay sau đó, đơn vị đã triển khai trang mạng xã hội Zalo Phòng Cảnh sát Giao thông Hà Nội để tiếp nhận phản ánh của nhân dân về các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Kể từ khi triển khai, đã tiếp nhận 4.471 tin phản ánh, qua kiểm tra xác minh đã xử lý 287 trường hợp. Cũng trong năm 2023, Cảnh sát Giao thông Thủ đô đã tổ chức dẫn 811 đoàn các nguyên thủ, lãnh đạo, khách quốc tế, góp phần bảo đảm các sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng tuyệt đối an toàn, kiến nghị 303 đầu việc về tổ chức giao thông, điều chỉnh 481 lượt chu kỳ đèn tín hiệu giao thông, đăng ký mới 230.998 phương tiện, nâng tổng số phương tiện đang quản lý lên 8 triệu phương tiện. Thông qua công tác tuần tra kiểm soát, các đơn vị thuộc phòng đã phát hiện 121 vụ, bắt giữ 136 đối tượng. Các tổ công tác 141 phát hiện 770 vụ, 876 đối tượng có dấu hiệu tội phạm. Bên cạnh đó, đơn vị tham mưu triển khai các tổ công tác 141 hóa trang tuần tra phát hiện 1.915 đối tượng có hành vi lạng lách, đánh võng, nẹt bô, rú ga, gây mất trật tự công cộng, bàn giao lực lượng có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tại Hà Nội, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học ứng dụng giải pháp công nghệ mới trong thu gom và xử lý nước thải trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại hội thảo, ông Hoàng Thái Hà, trưởng phòng quản lý vận hành hệ thống, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội đã giới thiệu giải pháp công nghệ xử lý nước thải, khí thải tại chỗ đối với cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà hàng, khách sạn, dịch vụ quy mô hộ gia đình. Đó là sử dụng thiết bị tách dầu mỡ do công ty nghiên cứu thiết kế theo tiêu chuẩn châu Âu EN1825 và EN858 thân thiện với môi trường. Với hiệu quả tách lọc dầu mỡ trong nước thải cao từ 90 đến 95%, loại bỏ dầu mỡ trong nước thải ngay tại nguồn phát sinh sẽ tránh tình trạng tắc nghẽn, giảm chi phí nạo vét, duy trì và sửa chữa thay thế đường ống thoát nước. Một giải pháp hữu hiệu khác là sử dụng hệ thống hố ga thu nước ngăn mùi chống muỗi của công ty trách nhiệm hữu hạn Sigen. Đây là một sản phẩm đảm bảo các yếu tố cần thiết, nhanh chóng thoát nước, diệt muỗi, phòng chống bệnh sốt xuất huyết, ngăn mùi, dễ vệ sinh, nạo vét và đảm bảo yếu tố mỹ quan đô thị, chống lụt, cải tạo môi trường.
Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân số và phát triển thành phố Hà Nội năm 2024. Kế hoạch nhằm ổn định quy mô dân số, duy trì vững chắc mức sinh thay thế, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, nâng cao chất lượng dân số và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Qua đó, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên 0,15% so với năm 2023. Tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ 88%, tỷ lệ sàng lọc trước sinh 4 bệnh phổ biến, phần trăm số bà mẹ mang thai là 84%, tỷ lệ sàng lọc sơ sinh 5 bệnh phổ biến, phần trăm số trẻ sơ sinh 89%, tỷ lệ số giới tính khi sinh 111 trẻ trai trên 100 trẻ gái, tỷ lệ cặp nam nữ được tư vấn khám sức khỏe trước khi kết hôn 65%, số người áp dụng biện pháp tránh thai mới 403.730 người.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Bộ Kinh tế và Kế hoạch của Cuba vừa cấp phép hoạt động cho 133 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa, đưa tổng số doanh nghiệp loại này được phê duyệt kể từ tháng 9 năm 2021 đến nay là 9.943 đơn vị. Các doanh nghiệp vừa được cấp phép chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, sản xuất vật liệu xây dựng, thương mại thực phẩm và quần áo, vận tải hành khách, sửa chữa xe có động cơ và hoạt động lập trình máy tính. Doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa là thành phần kinh tế mới được nhà nước Cuba cho phép triển khai nhằm đưa vào thực tiễn Hiến pháp 2019, trong đó có hình thức sở hữu tư nhân và đây là nhóm doanh nghiệp tư nhân trong nước duy nhất được phép hoạt động của Cuba.
Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã công bố báo cáo Sakura, báo cáo kinh tế khu vực. Theo đó, giữ quan điểm nền kinh tế Nhật Bản đang phục hồi. Các yếu tố chính là nhờ triển vọng đầu tư sản xuất của các doanh nghiệp và sự tăng trưởng trong ngành dịch vụ du lịch. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cho rằng, mặc dù bị tác động bởi tốc độ phục hồi chậm của các nền kinh tế nước ngoài và lạm phát tăng cao khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu, nền kinh tế ở các khu vực của Nhật Bản nhìn chung đều đang phục hồi ở tốc độ ổn định hoặc vừa phải. Tuy nhiên, cần theo dõi và đánh giá sâu hơn về những ảnh hưởng của trận động đất vừa qua.
hoạt động xuất nhập khẩu của Trung Quốc đã ghi nhận tín hiệu khởi sắc hơn trong tháng cuối năm 2023, qua đó mở ra hy vọng về một triển vọng tích cực hơn trong năm 2024. Các số liệu vừa công bố cho thấy, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 12 đã tăng 2,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Con số này cao hơn đáng kể so với dự báo của giới chuyên gia và đánh dấu tháng tăng thứ hai liên tiếp của xuất khẩu Trung Quốc. Kim ngạch nhập khẩu cũng đạt mức tăng nhẹ. Đáng chú ý, kim ngạch xuất khẩu nhóm sản phẩm năng lượng mới bao gồm xe điện, pin lithium, ion và pin mặt trời của Trung Quốc đạt mức cao kỷ lục. Các sản phẩm này được kỳ vọng sẽ tiếp tục là động lực quan trọng của ngành xuất khẩu Trung Quốc trong năm 2024.
Thị trưởng thủ đô London Anh Sajid Khan cho biết nền kinh tế nước này đã bị thiệt hại gần 140 tỷ bảng Anh, tương đương 178,7 tỷ đô la Mỹ do việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu hay còn gọi là Brexit. Việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu-EU cũng khiến kinh tế của thủ đô London thiệt hại hơn 30 tỷ bảng Anh. Ông nhấn mạnh Brexit là yếu tố chính gây ra cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt hiện nay và dẫn đến việc bị mất cơ hội, mất hoạt động kinh doanh và thu nhập vào thời điểm mọi người và các công ty không đủ khả năng chi trả.
Theo dữ liệu từ cơ quan thống kê Argentina, lạm phát tháng 12 tại nước này là 25,5%, tăng mạnh so với 12,8% của tháng trước. Đây là mức lạm phát tồi tệ nhất kể từ năm 1991 khi Argentina thoát khỏi giai đoạn siêu lạm phát. Theo các nhà kinh tế, lạm phát tháng 12 ở Argentina có thể đang tiến gần tới mức đỉnh của cuộc khủng hoảng lạm phát và suy thoái kinh tế xảy ra có thể khiến giá cả không tăng thêm. Quỹ tiền tệ quốc tế dự báo nền kinh tế Argentina sẽ suy giảm 2,5% trong năm 2024.
Cơ quan Năng lượng Quốc tế cho biết năm 2023, công suất năng lượng tái tạo của thế giới đã tăng thêm 50% so với năm trước đó. Cơ quan Năng lượng Quốc tế dự báo tại Mỹ, Liên minh châu Âu, Ấn Độ và Brazil, việc phát triển năng lượng mặt trời và năng lượng gió trên bờ đến hết năm 2028 sẽ hơn gấp đôi so với 5 năm qua. Cơ quan Năng lượng Quốc tế kỳ vọng công suất năng lượng tái tạo từ nay đến năm 2028 tại 130 quốc gia sẽ tăng 3.700 GW với năng suất mặt trời và năng lượng gió chiếm phần lớn.
Bản tin thể thao.
Huấn luyện viên trưởng Philippe Jouzier đã đưa ra quyết định cuối cùng về danh sách chính thức gồm 26 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng chung kết Asian Cup 2023. Theo đó, 4 trong số 30 cầu thủ phải nói lời chia tay với các đồng đội là tiền vệ Phạm Văn Luân, Triệu Việt Hưng, Lê Văn Đô và tiền đạo Bùi Vĩ Hào. Việc lựa chọn nhân sự cho đội tuyển được nhà cầm quân người Pháp tiến hành rất thận trọng. Không chỉ căn cứ vào quá trình tập luyện và sự thể hiện của các cầu thủ trong trận giao hữu tổng duyệt với Kyrgyzstan vừa qua, ông còn quan sát thêm trong buổi tập chiều 11 tháng 1 để đảm bảo đưa ra quyết định đúng đắn. Trong buổi tập này, huấn luyện viên Jouzier cũng đã tổ chức cuộc họp để đưa ra các ưu, nhược điểm trong lối chơi của đội tuyển và các vị trí trên sân thông qua phân tích băng ghi hình trong trận đấu với Kyrgyzstan. Ông bày tỏ sự tự tin và sự tiến bộ của các học trò. Đặc biệt, tại Asian Cup, các đối thủ được đánh giá mạnh hơn, nhưng để có được chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam cũng không phải điều dễ dàng. Chiến thắng hủy diệt 6-1 trước Salernitana ở vòng trước là bước đệm tinh thần để Juventus bước vào cuộc chạm trán với Frosinone tại tứ kết cúp quốc gia Italia. Trước Frosinone bị đánh giá thấp hơn rất nhiều, Juventus làm chủ thế trận. Và ngay ở phút 11, Arkadiusz Milinkis đưa Juventus vượt lên bằng cú đá phạt đền thành công. Sức tấn công mạnh mẽ khiến Frosinone chỉ còn biết chống đỡ mà chẳng thể có một pha lên bóng nào trong những phút sau đó. Đến phút 38, Milinkis nhân đôi cách biệt với pha dứt điểm đẹp mắt, bóng vượt qua thủ môn của đối phương từ góc hẹp để đi vào góc trái khung thành. Khép lại hiệp 1 với tỷ số 2-0, cầu thủ này hoàn tất cú hat-trick của mình ngay đầu hiệp 2. Phút 48, Milinkis đã không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn, qua đó giúp Juventus nâng tỷ số lên 3-0. Trận đấu ăn bài ở phút 61 khi Gigi bắt vô lê ấn định chiến thắng đậm đà 4-0. Với chiến thắng này, Juventus giành quyền vào tứ kết và sẽ thi đấu cùng Lazio ở vòng này. Tay vợt người Nga Alexander Bublik đã có màn chạm trán với Lorenzo Musetti tại ATP Adelaide International diễn ra tại Australia. Alexander Bublik có khởi đầu dễ dàng khi đánh bại Lorenzo Musetti ở set 1 với tỷ số 6-3. Bước sang set 2, tay vợt người Ý đã vùng lên mạnh mẽ và giành được break point để thắng lại với tỷ số 7-6. Khi trận đấu đang diễn ra cân bằng ở set thứ 3, Musetti đã cứu được break point khi bị dẫn 1-2 bằng cú volley chéo sân.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời tiết từ ngày 12 đến ngày 21 tháng 1, Bắc Bộ và Thanh Hóa, Nghệ An có mưa. Từ đêm nay có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa và dông, trời rét. Từ đêm ngày 13 đến ngày 17 tháng 1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác, trời rét. Riêng ngày 16 đến ngày 17 có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 1 có mưa, mưa rào rải rác. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào, vài nơi, ngày nắng. Khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa và mưa rào, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 20 độ. Dự báo ngày 15 tháng 1 khả năng sẽ có đợt không khí lạnh tăng cường, tiếp tục ảnh hưởng tới Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ phổ biến thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ khoảng 17 đến 19 độ. Nhiệt độ phổ biến cao nhất khoảng 20 đến 22 độ, vùng núi có nhiệt độ khoảng 16 đến 17 độ.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Lê Thị Ánh Mai, cố vấn chương trình Uông Ngọc Dậu, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Trà My, chịu trách nhiệm kỹ thuật Phạm Lê Minh, tổ chức sản xuất Thủy Chi cùng phát thanh viên Tuấn Hiệp Thúy Hằng, kỹ thuật viên Quốc Hoàn thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình thời sự 6 giờ sáng mai.